đời này. Đây dành cần có dĩa kẹo ở đây nhé, vừa dành dĩa kẹo. À, theo như tôi biết thì ở đây cứ mỗi chủ nhật đầu tháng thì cậu bác con trai, nhưng mà hôm nay đặc biệt sớm hơn tuần thì phải nói rằng hôm nay về đến đây mà thỉnh thoảng chị Kỳ mới nói với tôi là vì kỳ này thay đổi giờ rất ngày cho nên con số đi thọ bác nó giờ còn có 30. Tôi nghe nói như vậy, nhưng mà còn có 30 công ty ở trên Pháp mỗi tháng cũng một lần thọ bác con trai, mà không phải là còn có 30 mà hôm nào 30 thì Phật tử báo cáo là hôm nay có những 30. Mà Phật tử ở bên đó đông hơn bên này nhiều, chỉ có thua ở những cái vùng như bên ở Cali hay là ở Houston này nọ thôi. Chứ còn đối với lại Orlando này thì Phật tử ở Paris đông hơn. Nhưng mà những 30 người, cái con số đó thì ở đây là còn có 30. Và chứng tỏ ở đây vâng, hoàn chịu tu học hỏi này kia. À, mà cũng phải nói rằng là nhờ những cái gương á, thành ra dù sao thì ở đây những người tại bác anh cha thì cũng có sức ít á, và nhờ cái gương của Phật tử ở đây thọ bác con trai cũng như một số ở bên các chùa Nam Cali á, mà tôi đi dài trong nhiều năm, tôi thấy tinh thần thọ bác con trai nó mạnh mẽ vô cùng. Mà chính vì vậy tôi cũng về bên Âu Châu, tôi cũng thích lệ, là tại vì Âu Châu lơ là vụ bác con trai vô cùng. Phật tử thì ở mấy nước Âu Châu thì giỏi lắm, rời rạc. Còn Phật tử ở những cái nước mà đông ấy, như là Đức hay là Pháp, ở những ngôi chùa lớn ở Âu Châu, hạn như chùa Viên Giác ở bên Tây Đức, Thánh Anh, Thiện Minh ở bên Pháp, thì năm thì mười hoài mới có bác con trai. Phải nói thẳng như vậy. Vì vậy mà tôi về tôi tán thán bên này, tôi nói là Phật tử bên này mỗi tháng mỗi thọ, mà mỗi tháng mỗi thọ với thời buổi này nó là mình nói là Phật tử bên này tinh tiến lắm, mỗi tháng mỗi thọ, còn bên kia có thể 6 tháng một lần, bên mình mỗi tháng mỗi thọ, nhưng mà đối với thời Đức Phật thì mỗi tháng mỗi thọ còn là ít đấy. Tại vì mình biết bác con trai với thời Đức Phật là một tháng 6 lần vài thọ, mình đây là một tháng một lần, cũng như là tôi nói bên này là còn có 30 thì bên kia là có những 30 này. Nên là mỗi tháng một lần đó, là bên kia là tới phục lắm, một năm 12 lần. Nhưng mà nếu mà dưới thời Đức Phật thì phải một năm đến 72 cữ thọ bát quan trai, một năm 365 ngày với 72 ngày tu. Thì đây mình một năm còn có 12 ngày tu. Cho nên chả bù mình thấy là Đức Phật hay là chư tổ tu một ngày bằng người ta tu nhiều khi không phải là một đời nữa, mà nhiều khi cả mấy đời. Tại vì Đức Phật như chư tổ tu là tu trong từng niệm, chân thẳng là không phải là chọn giờ hay chọn ngày tu nữa. Ở đây mình là chọn ngày, còn chẳng hạn người nào tu khác nữa thì chọn giờ, tức là có cái giờ để mình công phu, tức là giờ mình tỏa thiền hay giờ mình tụng niệm. Còn ngoài những cái giờ đó ra thì mình buông thả, nghĩa là mình trôi theo dòng đời. Còn chư Phật chư tổ là không có cái giờ giấc nào là không tu, không có chuyện gì là không tu. Cho nên vì như thế đó mà tu dụng công có một ngày thôi nó thắng ba mình là tu cả một đời. Thế thì chính cái mà tu trong một niệm, trong từng niệm ấy, cái đó là một cái quan trọng. Mà tu trong cái từng niệm hay tu, không phải tu đây là phải đợi cái chỗ nào phải có tượng Phật mới tu được, hay là chỗ nào phải có chuông có mõ mới tu được, hay chỗ nào phải có người giảng cho mình nghe mới tu được, mới học được. Mà thực ra cái học cái tu đó của đạo Phật ấy, là bất cứ cái gì mình cũng có thể tu được, bởi vì cái gì cũng có thể chỉ ra lẽ vô thường, cái gì cũng có thể chỉ ra cái lẽ mà sinh trụ dị diệt của cái thế gian này, cái gì pháp nào ở thế gian này cũng chỉ ra được cái sự điên đảo. pháp nào lên gian này cũng chỉ được cái sự mộng tưởng, cái sự không có cứu cánh. Pháp nào cũng chỉ ra được những cái điều đó ấy, mà không phải là một khi mình nghe giảng mình mới được chỉ ra điều đó. Mình nghe giảng chỉ là giúp cho mình nhìn thấy thôi, còn các pháp nó luôn luôn nó hiển bày, nó hiển hiện. Cho nên ví dụ một phen mình có thể được cái sự chỉ bày đó thì mình phải nên áp dụng cái sự chỉ bày đó để mà mình thường thấy, tức là lúc nào mình cũng thấy được. Và khi như thế thì gọi là niệm niệm đều tu. Mà nếu mà niệm niệm đều tu á thì niệm niệm đều được sáng tỏ, tức là được thấy. Còn nếu mà không tu là không thấy, tức là không thấy thực tướng của các pháp nó như vậy. Và vì không thấy như vậy cho nên trong điên đảo lại càng điên đảo, trong phiền não lại càng tạo phiền não. Thế gian đã phiền não rồi cho nên mới phải tạo tượng xây chùa, cho nên mới phải tìm con đường để mà diệt phiền não ấy. Thế rồi nhưng mà trên con đường diệt phiền não nó vẫn tăng trưởng phiền não, cho nên vì vậy gọi là điên đảo ấy. Thế thì khi mình cứ ngồi mình tư duy như thế thì mình thấy, thì mình thấy. Mà một niệm thấy như thế thì một niệm nó phát sinh cái tinh thần yếm ly, là như trong kinh Kinh Lát mà nói vậy. Tức là người nào mà thấy được cái sinh tử phiền não, hay là người nào thấy những cái thứ đó thấy được thì mới ly được, thì mới lìa được. Còn không thấy thì không lìa, mà không thấy thì càng ngày càng mê đắm với những cái như vậy. Cho nên cái mà đau khổ nhất, cái mà vô minh nhất là cái mình chấp chặt cái phiền não đó của mình, cái mà mình theo đuổi với cái nghiệp phiền não đó của mình, cái mà mình tận tụy bỏ công bỏ sức vào cái công việc xây kiến trúc cho mình, kiến trúc cho mình một cái cảnh giới mà được trang nghiêm bằng phiền não, bằng khổ sở như vậy. Mà trong khi chư Phật thì thường trang nghiêm cảnh giới bằng gì? Bằng những sự thanh tịnh. Thanh tịnh tức là cái pháp an lạc gọi là thanh tịnh pháp, tức là cái thiện pháp gọi là thanh tịnh pháp. Còn bất tịnh gọi là cái phiền não, hay là cái bất ổn, những thứ đó gọi là bất tịnh pháp. Tại vì cái bất ổn nó không những nó làm cho trong lòng của mình phiền não, mà cái bất ổn đó của mình khi nào nó cũng làm cho những người khác bị nhiễm những bất ổn, làm cho những tâm hồn thiếu tu, làm cho những tâm hồn thiếu cái thấy, những tâm hồn nó bị nhuốm lây những cái bất ổn. Thành ra cái bất ổn nó không phải chỉ tự hại mà còn tha hại, trái với cái tinh thần thanh tịnh của Đức Phật là tự lợi và tha lợi. Tinh thần của Đức Phật thì vì nhìn, vì thấy cho nên có thể xả. Nhờ chư Phật thường xả những cái bất tịnh pháp như vậy mà chư Phật trường dưỡng được thanh tịnh pháp. Mà nhờ trường dưỡng và thanh tịnh pháp cho nên thiên hạ được tịnh lây cái tịnh đó của chư Phật. Mà vì như vậy, cái được của chư Phật là cái được của tất cả mọi người. Và chỉ có cái được đó mới là cái mà là đáng được nhất của trần gian. Còn tất cả những cái mà mọi người mong cầu để được, nó chỉ là cái được của người này, chỉ là cái thiệt của cái khác, hay là cái hại của cái khác. Cho nên ở thế gian thì họ mong cầu những cái được, mà những cái được đó đưa đến cái bất ổn cho kẻ khác. Mà khi đã đưa đến cái bất ổn cho kẻ khác thì chắc chắn mình không được ổn, thì chắc chắn mình không được ổn. Nhưng mà cái bất ổn nó tạo ra, nó có hai thứ. Có một cái thứ đó bất ổn để rồi cứu cánh là ổn, có cái thứ bất ổn để rồi cứu cánh là tăng trưởng bất ổn. Có hai cái mà cái bất ổn nó đưa đến. Tức là tôi lặp lại là có cái mình bất ổn để rồi mình sẽ được ổn, và có cái mình bất ổn để rồi mình sẽ vĩnh viễn bất ổn trong nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như cái bất ổn đấy là mình lo chuyện tu tập, mình lo hướng về những cái chuyện thiện pháp, thì cái bất ổn nó là cái bất ổn nó sẽ đưa mình đến cái ổn. Cái bất ổn nó gọi là, chẳng hạn như người đời đang nói câu nó bảo khổ để tu hành, khổ rồi vui vậy đó mà. Đó. Thành ra khi tu thì nó có khổ, tức là bất ổn. Nhưng mà cái khổ đó nó sẽ đưa đến cái cứu cánh là vui. Cái khổ đó chỉ là một phương tiện để kiếm cái lạc, cái an. Cũng giống như sư tổ nói là lớn tiếng để bảo im. Thì mình như là một ông thầy giáo trong cái lớp học mà học trò nó ồn ào á,
thì ông thầy đó muốn diệt cái in đó thì ông thầy đó phải bằng cách là ông thầy đó phải ồn hơn, tức là phải đập bàn và la lên im, phải hét to hơn cái tiếng nói chuyện của học trò. Thế cái học trò không thể nào lý luận nói với thầy mà thầy còn ồn hơn tụi tôi nữa mà thầy bảo rằng là im hả. Đó, ví dụ như thế. Thế thì cái lớn giọng để bỏ im đó, cái đó chỉ là một cái phương tiện mà như hồi nãy tôi nói, nó có nhiều cái bất ổn. Và một cái bất ổn để đưa đến cái cứu cánh là ổn, thì cái bất ổn đó là phương tiện để đưa đến ổn. Còn có những cái bất ổn để rồi nó đưa đến bất ổn hoài. Đấy, thế cho nên khi mà mình tu học cái gì đó, chẳng hạn như vậy, mình có thể phân biệt rõ ràng được, là mình biết rằng là cái pháp này có thể là chính pháp, mà chính pháp đó không hẳn rằng là bất cứ cái chính pháp nào đó là đem đến cho mình một cái sự mà mình cảm thấy là mình được tiện nghi đều là chính pháp, chưa hẳn. Đó là chẳng hạn, chính vì cái tiện nghi đó trong đời mà thiên hạ lầm lẫn, mà con người ta nó lầm lẫn vô cùng, mà chính vì cái lầm lẫn nói trên cho nên vô tình người ta biến hạnh phúc trở thành đau khổ, người ta biến chính trở thành tà, người ta thay đổi hết chỉ trong một niệm thôi. Tất cả những cái phúc và họa nó chỉ trong một niệm thôi. Một niệm nghĩ trạch thì biến phúc thành họa, một niệm nghĩ trúng thì họa kia trở thành phúc. Con đường của đau khổ hạnh phúc cũng hệt vậy. Cái ranh giới của hạnh phúc và đau khổ nó không có một cái ranh giới rõ ràng, mà ranh giới nó chỉ là một niệm. Thì một niệm nghĩ sai là hạnh phúc trở thành đau khổ, mà một niệm thôi, nhất niệm khởi lên mà trúng thì đau khổ trở thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà chư Phật và chư Tổ phải tu từng niệm một. Thế mình thì nhiều khi mình quan sát và mình cảm thấy rằng là một niệm đối với mình không có quan trọng. Một niệm đó là một niệm sinh tử, như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, người ta sinh tử sống chết trong từng một niệm, chứ không phải rằng là trong một đời. Cho nên nó nhất tức bất hồi là thiên thu vĩnh biệt, chỉ một hơi thở ra mà không có trở lại là đủ rằng là vĩnh biệt ngàn thu. Cho nên một niệm nó quan trọng như vậy. Cái niệm này nó mới làm nên cái niệm kế tiếp. Mình biết rằng là mình ngồi đây hôm nay, cái hiện tại mình có được, nó chỉ là một cái thành quả tất nhiên của những cái gì mình đã làm ở trong quá khứ. Chắc chắn. Cái chuyện đó mình cần phải chứng minh. Chắc chắn. Mình phải có sinh ra đời, mình phải lớn lên đi ăn đi học, mình phải có những cái nhân duyên gặp gỡ Phật pháp, mình phải có những cái duyên lành như vậy tổng hợp nên thì hôm nay mình với mặc áo tràng mà ngồi ở đây. Còn nếu không có những cái duyên trong cái quá khứ như vậy thì hôm nay không có cái ngày hiện tại, thì cái ngày hiện tại của mình sẽ là cái giờ này sẽ đang còn ở một cái chỗ nào đó, chợ búa hay là chỗ ăn chơi nào đó, nó ví dụ như vậy. Thì những cái người mà hiện tại người ta nằm ở chỗ chợ búa, chỗ ăn chơi hay là ở đâu đó thì cũng là cái quá khứ của người ta. Nó tích tụ những cái thứ như vậy thì tự nhiên cái hiện tại nó thành tựu như vậy. Cho nên hiện tại nó không thể lìa quá khứ mà có được. Hiện tại nó là chỉ là một cái chuỗi liên tục bắt buộc phải xảy ra của hiện tại, của quá khứ. Hiện tại nó, hiện tại nó chỉ là những gì mà phải xảy ra với những cái quá khứ, cái đà trôi chảy của quá khứ mà nó không thể ngừng được hay là tránh được. Mà như vậy quá khứ sinh ra hiện tại, điều đó không ai phủ nhận được. Nhưng mà như thế thì mình thấy ngay là quá khứ nó là cái gì? Nó chỉ là, nếu nói một cái thành phần nhỏ của nó là những cái chi ly, nó mới tạo nên một cái lớn được. Đó. Thì những cái chi ly đó chỉ là từng niệm một. Là mỗi một niệm một như vậy, mỗi một niệm nó trôi qua nó trở thành quá khứ. Mỗi một niệm nó trôi qua nó trở thành quá khứ. Mà chính những cái niệm như vậy, nhiều những cái niệm tư duy suy nghĩ như vậy, mới khiến người ta chọn lựa, hoặc là chiếc chém, hoặc là đấu tranh, hoặc là phiền não, hoặc là tu hành, hoặc là xả bỏ, hoặc là cái gì đó tùy theo. Thì do những cái niệm như vậy nó chồng chất ở cái cuộc đời, người ta hay nói kinh nghiệm. Thì cái kinh nghiệm nó chẳng qua chỉ là những cái niệm mình từng trải, và những cái kinh nghiệm nó chỉ là những cái niệm mình từng trải mà mình có học được thì gọi là kinh nghiệm. Ngay ở cuộc sống cũng vậy, mình muốn sống cho chắc, mình muốn làm việc cho thành, mình cũng rất cần một cái thứ gọi là kinh nghiệm nói trên. Mà kinh nghiệm nó chẳng qua chỉ là những cái gì mà mình học được ở trong quá khứ, những cái niệm mà mình những cái niệm đã trôi qua mà mình có thuộc bài rồi, Cho nên mình biết rằng là thì trong cái nghề nghiệp thôi, mình làm cái việc gì mình suy tính rằng là làm cái như thế nó sẽ sinh như vậy, làm như vậy thì thành như vậy, làm như vậy nó thành như vậy, làm vậy thì nhanh hơn, làm vậy thì mất thì giờ mà cái kết quả nó sẽ hỏng, làm vậy nó nhanh hơn chúng mà thì cái kết quả nó sẽ tốt. Thì chẳng qua đó là những kinh nghiệm đã học được trong quá khứ, mà kinh nghiệm nó chỉ là những cái niệm, những cái niệm ở trong quá khứ thôi. Mà ở cuộc đời mình còn cần những cái kinh nghiệm như vậy cũng khổ trong đạo. Cho nên trong đạo, trong mỗi cái niệm đều cần rút một cái kinh nghiệm, tức là cần học trong mỗi niệm. Mà như tôi nói là nó Đức Phật là chỉ có cố gắng hiển bày cho mình biết, dù đó là tiểu hay đại, thì cái căn bản của đạo Phật vẫn là căn bản làm thế nào cho con người ta xuất thế gian. Xuất thế gian không có nghĩa là lên trên trời, thế gian không có nghĩa là địa cầu này, quả đất này, còn xuất thế gian có nghĩa là lên trên trời. Và đối với đạo Phật, trên trời cũng vẫn nằm trong vòng của thế gian như được, vẫn nằm trong vòng thế gian như được. Mà đối với Đức Phật có thể nói một cách giản dị, Đức Phật gọi thế gian tức là những pháp vô thường, tức là những pháp sinh diệt. Là bởi vì dù là cõi trời hay là cõi người, không một cõi nào ra khỏi cái định luật vô thường được. Cho nên khi Đức Phật mới xuất thế gian có nghĩa rằng là mình ly được những cái pháp vô thường đó, tức là mình ra khỏi cái những cái pháp vô thường đó. Thì như thế mới là tinh thần xuất thế gian. Thế thì mình biết là cái cố gắng của đạo Phật là khi nào cũng nhấn mạnh đến cái tinh thần rằng là xuất thế gian, và mình hiểu như vậy. Và muốn xuất thế gian như vậy thì Đức Phật phải chỉ cho mình biết đâu là thế gian, đâu là thế gian pháp. Và sở dĩ con người đau khổ, cho nên Đức Phật cái căn bản nó là giáo pháp tứ đế đấy, dù cả đại thừa cũng phải nhìn nhận cái căn bản pháp của đạo Phật nó là tứ đế, tức là khi nào cũng phải nhấn mạnh đến cái khổ. Thì Đức Phật chỉ cho mình biết là tại sao mình khổ. Mà khổ chỉ chung quy chỉ vì ở một cái điểm đó, đó là bởi vì tất cả các pháp ở thế gian này nó là vô thường, nó là khổ. Bởi vì đối với mình con người ở thế gian đó, thì mình nhìn một cái gì đó mình gọi là vui thì là lạc, cái gì buồn là khổ. Mà khổ với lạc là hai cái mâu thuẫn nhau, mà mình phải đấu tranh không ngừng để mình tìm cầu một cái mà mình tránh cái thứ gì. Nhưng mà hai cái pháp đó nó luôn luôn gắn bó với nhau, bởi không có buồn thì không có vui, mà không có vui thì không có buồn. Không có một cái vui của cái sự thành tựu. Mình nói chẳng hạn một ngôi chùa nó xảy ra một cái vấn đề gì đi, thì giả sử nếu nó không có cái ngày vui của cái sự thành lập ngôi chùa thì nó không có cái buồn của cái vấn đề ngôi chùa nó xảy ra. Và rồi nếu nó không có cái buồn của ngôi chùa xảy ra thì nó không có một cái vui của cái ngôi chùa khi nó tai qua nạn khỏi, nó bình yên, nó diệt được hết những cái phiền não ngôi trên, thì lòng mình sẽ buồn vô hạn, vui vô hạn hay buồn vô hạn tùy theo những cái pháp nó xảy ra. Và nếu mà mình lại tu trong từng niệm, tức là lấy kinh nghiệm đạo đó, thì mình quan sát thì mình thấy là thế gian mình không ngừng, tất cả những cái gì mình cố gắng mình xây dựng ở thế gian này nó đều rơi vào trong cái tình trạng của vô thường như vậy, của thế gian như vậy. Có nghĩa là tất cả những gì mình xây dựng nó cứ luân lưu từ vui đến buồn, từ buồn đến vui, từ vui đến buồn, từ buồn đến vui. Và mình xét kỹ cả cuộc đời mình là như vậy, và chính vì như vậy mình không có được một cái cứu cánh giải thoát, tức là xuất thế gian. Không xuất thế gian tức là nằm trong thế gian, nằm trong thế gian tức là cứ trôi lăn trong cái vui buồn, buồn vui, vui buồn, buồn vui. Thì Đức Phật gọi là thế gian pháp. Và xuất có nghĩa rằng là được cái cứu cánh giải thoát, nghĩa là vui luôn, không có buồn nữa. Thì như thế gọi là xuất thế gian. Như vậy gọi là cứu cánh giải thoát. Như vậy có nghĩa rằng là diệt được cả vui lẫn buồn. Tại vì khi diệt được buồn rồi thì cái trạng thái ăn vui đó nó không bao giờ còn buồn nữa, thì không còn có cái chữ gọi là vui nữa. Thì trạng thái đó nó mới gọi là tịch tĩnh, tịch diệt. Cái Đức Phật gọi là Niết Bàn. Cái Đức Phật gọi là cảnh giới của chư Phật, hay nói một cách khác hơn là cảnh giới của sự giải thoát. Như vậy thì Đức Phật kêu gọi mình xuất thế gian, mình phải hiểu rõ rằng là không phải có ý nghĩa là yếm thế, lìa cái thế gian để lên trên một cõi trời như các tôn giáo chủ trương. Mà Đức Phật cho cõi trời vẫn nằm trong cái định luật của vui buồn, của sinh trụ dị diệt. Mà như vậy nó vẫn là vô cùng pháp. và nó nằm trong vô thường pháp, cho nên nó không có cứu cánh giải thoát, tức là không có giải thoát tốt ráo. Rồi mình cứ như vậy mà nổi thì chìm rồi nổi thì chìm, cứ hết vui tới buồn, hết buồn tới vui, hết thương tới ghét, hết ghét tới thương. Nếu không có những cái ngày nào thương nhau thì hôm nay không có cái oán hận nhau. Mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái người thấy rõ đó, thì cái người đó nó có một giải thoát được một phần nào. Càng thấy rõ thì càng giải thoát được phần nào. Giải thoát bên nghĩa là cái cường độ phiền não nó sẽ giảm. Thành ra dù mình có sống cuộc sống này thì mình phải hành xử, mình phải có một cái lập trường nào đó, hay là không có lập trường, nhưng mà cái quan trọng là phải có cái lý tưởng. Thì mình phải giữ cái lý tưởng đó của mình, giữ cái lý tưởng tu. Cho nên dù cho bây giờ có cái sóng gió gì hay có cái gì đi chăng nữa, thì cái căn bản để mà đối diện với sóng gió đó không phải rằng là kiện tụng, không phải rằng là chửi bới, không phải rằng là bức hại, mà cái căn bản của cái người có trí tuệ, người có tri thức đứng nghiệm, cái căn bản của giải quyết vấn đề tu. Thì chính mình biết rằng là cuộc đời nó vô thường như vậy, mà mình muốn cái cuộc đời này phải đúng ý của mình, thì mình phải là người có phước kia lắm. Thì mình phải tu mới có phước. Nếu mà bây giờ mình muốn rằng là mình được như ý, tức là chẳng hạn tôi muốn mấy cụ làm hệt như tôi như vậy, thì mấy cụ phải làm hệt như tôi. Tôi muốn cái chùa này nó rộng là nó rộng, tôi muốn nó hẹp là nó hẹp, tôi muốn thế nào là nó được như thế này, gọi là tôi muốn nó như ý tôi nhé. Thì như vậy tôi phải là người có phước kia lắm. Mà cái có phước đặt căn bản là chuyện ở đâu mà có phước? Có lấy tiền mua phước được không? Có kiện tụng để mà có phước không? Có làm gì để có phước được không? Mà cái có phước đó chính ở cái chỗ là có hay không có sự tu, có hay không có những kinh nghiệm để biết như thế nào thì nó tạo ra cái phước. Và phải biết là cái phước để làm cái gì. Nếu chẳng hạn bây giờ tôi chỉ có mong tôi có một cái phước để tôi được như ý, để tôi được hưởng cái ngũ dục, và tôi cố gắng duy trì cái lạc ở trong cái cuộc sống này, kéo dài chừng nào hay chừng đấy, nên nhớ là kéo dài chừng nào hay chừng đấy, chứ không thể nào cứu cánh an lạc. Tức là tôi có quyền để cho mọi người phải nghe tôi, mà mọi người phải nghe tôi á, thì như vậy tôi cũng chưa có cứu cánh an lạc. Tại vì biết đâu họ đâu có nghe tôi vĩnh cửu, biết đâu đến một cái thời gian nào đó xong. Cho nên chỉ có kéo dài cái đó thôi. Còn mà muốn được cái cứu cánh an lạc, thì cái cứu cánh an lạc đó nó nằm ở cái chỗ nào đó, thì mình học đạo mình biết Đức Phật chỉ bày hoài. Đức Phật chỉ bày cho mình rõ ràng những cái mà làm thế nào để mình được cứu cánh, và làm thế nào mình xuất thế gian. Tức là làm thế nào mình luôn luôn thấy đây là cái pháp, cái nhân như vậy, và mình làm như thế nó sẽ đưa đến, tu một cái pháp vô thường như vậy nó sẽ đưa đến một cái quả vô thường. Và cái quả đó là quả vô thường, cho nên không đáng cho mình kính trọng và tu tập. Bởi vì chung cục nó lại sẽ đau khổ. Cho nên quyền mà cái phước báo mà như tôi mới nói là cái phước mà mình muốn cái gì trên hạ phải làm theo. Đã có nhiều tay tu như vậy, và mấy tay nó đều thất bại. Chẳng hạn như mình nhìn thấy những tay lãnh đạo mà đầy độc tài, nó ví dụ như là Hitler, như Saddam Hussein, như Gaddafi, như Mao Trạch Đông, như Hồ Chí Minh, vân vân. Mấy tay đâu có thực sự an lạc hay không? Và mấy tay đâu có đưa những người xung quanh đến chỗ an lạc hay không? Hay là đưa những người xung quanh đến cái chốn, đến cái chốn đau khổ? Những người đó họ không đưa ai đến được cái chốn hạnh phúc hết. Cho nên như vậy Đức Phật mới bảo rằng là thực sự mình chỉ có thể được cứu cánh giải thoát bằng cái phước báo của mình. Mà phước báo của mình chính là đồng với cái thiện. Mà cái thiện nó như nhiều lần tôi có đề cập đến. Thiện là gì? Ai cũng tranh chấp và ai cũng nghĩ rằng là tôi thiện kẻ kia xấu, tôi thiện kẻ kia xấu. Nhưng thiện chỉ là cái tinh thần là hướng đến cho người khác. Đó là thiện. Còn xấu đó là chỉ vì cái ngã của mình hay chỉ vì mình. Còn thiện nó là cái mà rằng là nghĩ đến cho người khác. Cho nên như vậy cái hạnh phúc mình có thể tạo được là cái hạnh phúc đó không phải rằng là không phải mình được như ý và tất cả mọi người kia xoài theo cái ý của mình. Và như vậy đó là một cái thuộc về ác pháp. Mà khi ác pháp như vậy thì nó vẫn nằm trong cái thế gian pháp. Mà thế gian pháp thì cái hạnh phúc nếu mình tìm được nó cũng sẽ không bền và nó cũng sẽ trở thành đau khổ như tôi nói. Đó. Nhưng mà nếu mà với cái thiện pháp, tức là cái rằng là mình được như ý, đây có nghĩa rằng là cái như ý của mình là thiện pháp, có nghĩa là tôi muốn cho người kia được nên thì người kia được nên, tôi muốn cho tất cả mọi người được nên và mọi người được nên, tôi muốn cho tất cả mọi người được an lạc, mọi người được an lạc. Cái như ý đó là một cái như ý của thiện pháp. Thì với cái sự tu tập mà làm cho mọi người được như thế thì cái như ý đó của mình á, nó mới có thể được cái cứu cánh an lạc. Tại vì nó xây dựng bởi thiện pháp. Và xây dựng bởi thiện pháp cho nên nó mới có thể ly thế gian này. Bởi bản chất của thế gian này đó là bất thiện pháp, bất tịnh, các pháp bất tịnh. Cho nên còn nằm ở trong cái thế gian này á, thì không thoát ra khỏi cái vòng lần quẩn của các pháp vô thường. Các pháp vô thường nó gọi là mâu thuẫn. Vô thường là bởi vì nó không bao giờ nó thường trụ, nó không bao giờ vĩnh cửu, nó biến đổi hoài hoài. Nó biến từ cái này sang cái nọ, mà nó biến cái này sang cái nọ là nó biến tới hai cái mâu thuẫn với nhau. Tức là cứ sinh rồi nó đi tới chết, ngày nó tiến tới đêm, cũ nó tiến, mới nó tiến tới cũ. Và nó không có con đường nào khác để tiến hết. Cho nên vì vậy, Đức Phật gọi thế gian này là vô thường. Và bản chất của thế gian này, những cái xây dựng nên thế gian này là những pháp như vậy, là những pháp mà thiện với ác phân biệt như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói mình phải ra khỏi cái thế gian đó, ra khỏi những cái pháp như vậy, lìa những pháp đó đi, thì mình mới được cái cứu cánh là không có bị mâu thuẫn nữa, tức là không có bị thiện rồi ác, ác rồi thiện, thương rồi ghét, ghét rồi thương. Mà mình nhìn thấy rõ tất cả chúng sinh. Mà chính vì vậy mình không khởi một cái tâm ghét, mà mình chỉ có khởi một cái tâm để mà làm cho mình lấy nghịch cảnh làm duyên nên tu. Đức Phật nói như vậy, nghĩa là mình lấy những cái đó không phải làm trì trệ để cho mình không tu được, là bằng cái tâm sinh sân hận, nghĩa là thương và ghét như này, mà mình với một cái tâm xả, nghĩa là không có thương ghét, mà chỉ có một cái tâm gọi rằng là học những cái bài học nói trên để lấy nó làm cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống, trong cái sự tu của mình. Mà lại còn hơn nữa, vì như thế lại còn thêm được một cái điều, tức là diệt được cái tâm sân hận đó, tức là phát sinh được cái tâm xót thương. Tức là mình thương xót mọi người mà mình không có hề có oán ghét. Nhờ cái sự mà mình hiểu biết như vậy mà mình giảng. Bởi vì những người nào còn lẩn thẩn, lẩn quẩn với lại cái pháp thế gian, những người nào còn mộng tưởng, những câu chuyện mộng tôi có kể ở đây đó, thì những người đó vẫn còn trong cái cảnh khổ. Dù có suy tính giải quyết cách nào đi chăng nữa, như cái chuyện với ông Yosin đó, ông giải quyết như thế nào đi chăng nữa thì càng giải quyết càng thêm vấn đề. Mà chỉ có một cách giải quyết là tỉnh cái giấc mộng đó đi, tỉnh cái giấc mộng hoàng lương đó đi, để thấy rằng là thế gian này cứu cánh là khổ, là vô thường, là hư huyễn. Tại sao mình phải đổi tất cả những cái nghiệp gì đó mà mình tạo tác trong hiện tại và mình sẽ lãnh được trong tương lai bằng những cái mà 100% mình không nắm được đó, mình không nắm được nó. Mình chỉ có thể nắm được nó bằng cách mình lấy nó làm một cái kinh nghiệm tu học. Mà khi mình lấy nó làm cái kinh nghiệm tu học á, thì quả tình một cái phiền não trở thành một bài học đắt giá, một bài học quý báu. Như vậy là lợi lớn trong đời. Tại vì cái thiện pháp mình cũng có thể học được rồi, nhưng mà cái ác pháp mình cũng học được. Cho nên thầy Thổng năm xưa ông bảo là cứ tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên. Cứ ba người đi ngoài đường như vậy là trong nó có thầy ta rồi đó. Tại sao vậy? Đã. Sạch chi thiện như tùng chi. Tức là cứ lựa cái việc thiện của người ta mà học theo. Sạch chi ác chi cải chi. Là cứ lựa cái ác của người ta mà lấy nó làm gương. Nhớ rằng là một cái đó thì học theo cái thiện, một cái đó thì lấy cái đó làm gương. Cho nên cái ác lẫn người thiện, hoặc là cái ác lẫn cái thiện, mình đều học được. Nhưng là thầy của mình, Và như vậy người đó mới có thể học được bất cứ ở đâu, bất cứ với ai. Và như thế mới gọi là tu trong trường liệu. Cái nào mình tu cũng được, chứ không phải như là bình thường thấy một người làm thiện hay thấy một người thành công được tinh tâm lên ghét, thấy một người làm ác khinh bỉ. Cho nên rốt cuộc một đằng thì sinh lãng mạn cống cao, một đằng thì sinh tâm xấu, đằng nào cũng học. Mà ở đây khi mà mình thấy người hay mình cũng học được, mình thấy người dở mình cũng học được, mà học được mà lại không có sinh tâm kiêu ngạo và không có khinh chê ai cả. Mình không khinh chê ai cả. Đó. Cái người hay thì mình cố gắng học theo, cái người dở mình lấy đó làm gương, mà chính cái mình lấy đó làm gương thì mình không cố gắng coi thường họ. Tại khi một khi mình lấy làm gương là mình nghĩ là mình cũng có khả năng như vậy, mình cũng có khả năng làm xấu, mà cái khả năng làm xấu đó của mình nó sẽ xảy đến trong một niệm thôi. Nếu một niệm nó sơ hở thì một niệm sơ hở thôi. Mình thấy trong gia đình cũng vậy, thì một niệm mình sơ hở mình bực tức cái thôi là trong gia đình nó bắt đầu có vấn đề. Mà nếu mình có thường có suy nghĩ trong tất cả mọi chuyện, mình có tư duy, mình có điều ngự những cái niệm đó, mình tham nhận được, mình điều ngự được, thì cái gia đình nó giữ được cái không khí của sự an lành. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên mình thấy chỉ một niệm khởi lên thôi là nó chuyển hết. Và ngay cái niệm hiện tại mình chuyển, đấy là mình thấy cả một cái tương lai nó là cả một vấn đề. Thì lỡ chỉ một niệm, lỡ chỉ một niệm rồi thì cái niệm nó tắt dẫn mình từ niệm này sang niệm khác. Mà mỗi một niệm, chẳng hạn bây giờ mình sinh tâm ghét ai, thì tự nhiên mình bắt đầu, hồi xưa mình không nghĩ, bây giờ mình bắt đầu, mình từ cái niệm ghét làm căn bản, mình bắt đầu sinh cái niệm là mình nghĩ đó, cho nên người đó làm hành động như vậy mà có cái ý xấu như vậy, rồi đó làm hành động mà có cái ý xấu như vậy, đó làm hành động như vậy là có cái ý xấu. Cái thế là tự nhiên từ một cái niệm ghét làm căn bản, mình sẽ thấy vô số những cái xấu của cái người mình ghét. Mà ai cũng có tâm lý như vậy cả. Cho nên đó là vấn đề tôi nói rằng là cái ranh giới của cái sự thương ghét hay là họa phúc đó, nó chỉ là một niệm thôi. Cho nên chư Phật tu là tu từng niệm, chứ không phải rằng là tu từng ngày hay tu từng năm hay tu từng tháng định kỳ. Mà Đức Phật tu là trong mỗi một niệm, là bởi vì nó quan trọng như vậy. Mình thấy rõ như vậy. Có thể những cái định kỳ hàng năm của mình sẽ bị bãi bỏ không tu nữa, mà những cái bãi bỏ không tu đó thì bằng một niệm khởi lên thôi. Mình thấy như vậy. Chứ không phải là bằng cả một ngày bỏ công ra để mà quyết định không đi chùa đâu, hay là không tụng kinh đâu, hay là không tu học đâu, mà chỉ một niệm à. Mà chỉ một niệm thôi. Mình thấy rõ như vậy. Thì đó chính cái là để cho mình thấy rằng là mình biết cái là tại sao cái chuyện, cái công phu tu nó không phải là dễ. Mà khi mình thấy như vậy đó thì mình không có dám sinh giả vì bắn. Cho nên thậm chí cho đến cái người không tu, kẻ làm ác ở bên ngoài á, mình cũng không hận thù, không ghét. Nói chứ đừng có nói chi đến một người có tu. Tại vì cái chuyện tu không phải rằng là một ngày tu mà nên được, không phải một đời tu mà nên được. Mình có thể ngồi phê bình dễ lắm, là người tu mà như thế này, người kia tu mà như thế nọ. Nhưng nếu mà mình quán lại tới mình á, thì mình thấy mình tu rồi mà mình cũng không xả được những tâm như vậy. Mình vẫn còn chê bai, hận thù, ghét ghen đầy rẫy. Thì cái người kia hệt trang như mình, chê làm chi? Mình cũng hệt như vậy à? Chê làm chi? Mình chê họ rằng là tu hành mà như thế này thế nọ, nhưng mà nghĩ lại mình tu hành mình cũng như thế này thế nọ. Thế là chỉ chi bằng chê họ thì chê chính ngay mình. Thì chê chính ngay mình, mà chê chính ngay mình thì lại có cái lợi hơn là chê người khác. Vừa chê người khác á, thì mình đang làm phàm mà mình đôn mình đang làm thánh. Tức là một cái điều lãng mạn trong đạo Phật. Mà mình lại khởi tâm khinh bỉ, mà lại chỉ khinh người chứ không khinh mình. Mà lỗi mình không thấy. Đó, nó nhiều cái giờ lắm. Cho nên thôi thường có rất nhiều người, bây giờ tôi bảo họ rằng là ngồi thiền tu bát quan trai một tháng sau này cũng khó khăn như lắm. Còn nói con chứ đơn nói chuyện là mỗi ngày đều bỏ công phu ra ngồi tham thiền mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày. thì người nào cũng trả lời với tôi là vì bận bịu chuyện gia đình, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện này kia, cho nên không tu được. Đấy. Tức là, hay là chẳng hạn bảo mình phải xả bỏ, thì họ thường đáp với tôi vì bận bịu mà chưa tu được, còn xả bỏ hay là phát tâm từ bi gì nó thì chưa làm thánh, cho nên chưa xả bỏ được. Thì họ sẽ đáp một cách dễ dàng, và rất nhiều người đáp với tôi như vậy, họ thưa thầy con đâu phải là thánh. Mà nếu đã không phải là thánh á, thì tất nhiên còn là phàm. Mà đã còn là phàm thì tham sân si nó phải có chuyện tự nhiên. Mà như vậy thì mình cũng tham sân si thiên hạ, nó cũng tham sân si đồng huê. Tại vì mình khi mình chê thiên hạ tham sân si thì mình phải là thánh. Khi mình chê thiên hạ tham sân si tức là mình không tham sân si. Và mình không tham sân si tức là mình là thánh. Mình chê thiên hạ là ích kỷ, tức là mình phải đừng ích kỷ. Mà nếu mà mình cũng ích kỷ á, thì mình không nên chê người ta. Mà nếu mà mình không như thế, người ta là xấu hết, mà mình không như thế tức là mình là thánh. Mà thánh nhân thì không chê phàm phu. Mình có thấy khi nào Đức Phật hay là những bậc thánh nhân như thầy Khổng, hay như ông Lão Tử, hay như ông Christ mà khinh bỉ phàm phu không? Không, không bao giờ. Mình có khi nào mà mình hy sinh cho kẻ mình khinh bỉ không? Kẻ mình khinh bỉ thì mình bảo cho nó đáng, cho đáng. Mà kẻ mà mình khinh bỉ thì nó đau khổ chừng nào mình lấy làm hạnh phúc chừng đấy. Nhưng mà thánh nhân có bao giờ sung sướng trước cái đau khổ của nhân loại không? Thánh nhân bao giờ có tâm tư rằng là sung sướng trước cái đau khổ của nhân loại không? Một bậc làm thánh không bao giờ. Chỉ có ma thôi. Chỉ có ma thôi. Ma ghen ghét giết sự an lạc của thiên hạ, của nhân loại. Nhưng thánh nhân hoan hỷ trước cái an lạc của thiên hạ. Thánh nhân xót thương trước cái họa của thiên hạ. Bậc đó mình mới gọi là thánh. Mình nghĩ kỹ thôi. Bậc như thế mình mới gọi là thánh. Thì thánh nhân phải như thế. Cho nên thánh nhân không có khinh bỉ. Bởi vậy thánh nhân không bao giờ khinh bỉ phàm phu. Dù là phàm phu ngu dốt, dù là phàm phu xấu xa, thánh nhân luôn luôn thương xót. Cho nên ông Christ chịu đóng đinh vì nhân loại. Cho nên Đức Phật mới chịu hy sinh vô lượng kiếp vì chúng sinh. Đức Phật đã phải chịu những cái mà sự hy sinh vì mọi người đến độ mà Trí Thích Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa đã từng phải nói rằng là tôi dùng thiên nhãn, tôi nhìn khắp tam thiên thế giới này không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni chưa bỏ mình để chúng sinh. Trí Thích phải nói như vậy. Mà nếu quả tình trong khi Đức Phật tu tập Bồ Tát Đạo, Đức Phật khinh bỉ chúng sinh, thì Đức Phật đâu có chịu bỏ mình vì chúng sinh. Nhưng mà đây Đức Phật đã bỏ mình vì tất cả những chúng sinh như vậy. Và dĩ nhiên không phải trong những suốt thời gian Đức Phật tu tập như vậy là bỏ mình với những chúng sinh thương yêu Đức Phật đâu. Và trái lại, nếu mà mình ngẫm cho kỹ, thì Đức Phật toàn bỏ mình và hy sinh cho những kẻ ác đối với Ngài không, để mà hóa độ những người đó. Cho nên khi Đức Phật chê trách ác pháp, nhưng Đức Phật không bao giờ chê trách con người, dù người đó là người ác. Nếu mà mình chiêm nghiệm trong kinh điển của Đức Phật, và cái đó chính là một cái bài học, một cái kinh nghiệm của sự tư duy cho mình thấy như vậy. Và Đức Phật chưa bao giờ chê trách hay là thù ghét một người nào. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa một kẻ nào và kẻ đó phải xuống dưới 9 tầng địa ngục vĩnh viễn. Chưa bao giờ miệng Đức Phật, từ kinh khẩu của Ngài, nói nên những lời ác ngữ như vậy. Và Đức Phật chỉ nói những cái lời ngược lại thì có. Nghĩa là nếu tăng vào địa ngục thì ai vào? Nghĩa là địa ngục thì không thể phát thành Phật. Chỉ có những cái lời lẽ như vậy thôi. Từ những tư tưởng của Bồ Tát Đạo, từ tư tưởng của Thánh Nhân, chỉ có những tư tưởng như vậy thôi. Và mình thấy rõ như vậy. Và chính như vậy đó mà chư Phật mới có thể đạt được một cái cứu cánh an lạc. Một cái cứu cánh an lạc đó gọi là xuất thế gian pháp, gọi là cái pháp xuất thế gian đấy. Thế cho nên thánh nhân không bao giờ ghét và không bao giờ thù ai hết. Và thánh nhân luôn luôn với cái tinh thần quán sát như vậy thì chỉ thấy rằng là nguy hiểm thay, chỉ nhất niệm thôi. thì một người hiền có thể trở thành một người dữ, một người tốt có thể trở thành một người xấu. Hay nói một cách rộng rãi là thiện và ác nó trong từng niệm. Thì một niệm vô minh, cái niệm đó nó biến tất cả những cái gì đó tốt thành xấu, mà chỉ trong một cái niệm đúng, tức là chính niệm, chính kiến, chính tư duy, thì tự nhiên tất cả những cái gì xấu nó trở thành thành tốt. Thì những cái xấu trở thành tốt đó, cái mà có thể có cái năng lực mà tài hóa mọi cái xấu trở thành cái tốt đó là như vậy tôi mới nói. Thì mình sẽ học được cái tốt, mình cũng học được cái xấu, mình cũng học được, chứ không phải là một cái xấu là một cái mình thù ghét. Nếu mà mình thù ghét một cái phiền não nào, một cái tai họa nào, mình sân hận với những tai họa phiền não thì mình chưa phải là người biết học đạo. Thì mình chưa biết học đạo tí nào hết. Mà nếu mà từ cái xấu đến cái tốt thì nó mình cũng ngồi tư duy và chiêm nghiệm và học được nhiều bài học hay, rút tỉa để thấy được Phật pháp, để thấy được là những gì mình hằng xây dựng ở thế gian này nó chỉ nằm ở trong cái lẽ của vô thường, cái lẽ biến diệt của thế gian. Và những trong những cái lẽ như vậy, chúng sinh trôi lăn, oan trái với nhau, gây oan trái với nhau, gây nghiệp với nhau, để rồi đời này và đời nọ tác những nhân duyên đó với nhau, những cái nhân duyên ràng buộc của thế gian pháp, tức là ràng buộc bởi thương và ghét. Cho nên nếu nói thương thì cả thế gian này mình đều đã từng thương rồi. Nhưng mà nếu nói đến ghét thì cả thế gian này mình cũng từng có ghét rồi. Người nào mình cũng có ghét rồi hết á. Và nếu nói thương thì người nào mình cũng đã từng thương rồi. Thậm chí mà ngồi nghĩ lại, bây giờ không nói đến một cái nhân duyên dài, một cái đường trường, nói trong một đời rất là ngắn, thậm chí có thể có những giây phút con cái ghét cha mẹ, mà cũng có những cái niệm mà cha mẹ rất là ghét con cái, hận. Chứ đừng có nói bảo đến bạn bè hay là vợ chồng hay là người ngoài. Cho nên mình nói nếu trong một đời nếu mình quan sát cái niệm của mình thì thương á, thì ai cũng đã từng thương, mà ghét thì ai cũng từng ghét. Cho nên chẳng hạn bây giờ chỉ một người ra mà hỏi mình, bạn ghét hay thương cái người đó? Nếu mình nói cho thế gian mình có thể đáp được ngay là mình thương hay ghét. Nhưng nếu nói cho Phật pháp thì mình trả lời không được, mình không biết là mình thương hay ghét người đó. Tại vì nếu thương người đó thì sao có lúc ghét? Nếu ghét cái đó thì sao có lúc thương? Thì đừng nói là như là tôi nói trong một cái đường trường của nhiều kiếp, của nhân duyên gieo nhiều kiếp, có nhiều cái kiếp đó. Đó. Tôi và người đó thật là thân tình với nhau, đồng đẳng với nhau, nhưng mà có nhiều kiếp tôi với người đó rất là thù địch với nhau. Nhưng cái nhân duyên nó đưa đến, cái nhân duyên nó đưa đến với nhau, tại vì có thân với nhau, có gần với nhau mới trở thành thù địch với nhau. Nếu mà bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ người tị nạn Việt Nam ở đây hỏi bảo là trong những nhà lãnh đạo Việt Nam ghét ai nhất thì hết đa số mở miệng ra là nói ghét Hồ Chí Minh, nó ví dụ như thế. Đó. Chứ không có ghét Hitler. Nhưng mà người Do Thái thì họ ghét Hitler, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì mình và ông này có nhân duyên, còn những người kia, những người nọ có nhân duyên. Thì cái nhân duyên đó nó có với nhau để mà thương ghét nhau. Nó có với nhau cho nên người ta cột cái nhân duyên với nhau như vậy, rồi nhiều đời nó có thương nhau, ghét nhau, lại có nhân duyên nó mới gần nhau được. Mà cái nhân duyên nó không thể là chỉ là một nhân duyên thuần ghét. Trong cái nhân duyên nó không phải là chỉ thuần ghét, nó không bao giờ có thuần. Tại vì cái nhân duyên nó là nhân duyên của tình cảm với nhau, tức là thương ghét với nhau, tức là lúc thương lúc ghét với nhau. Mà lúc thương lúc ghét với nhau nó mới, cái nhân duyên đó nó mới tác động mạnh. Tại vì thương nhiều thì cái ghét nó mới đau chừng đấy. Nó mới đau chừng đấy. Còn nếu mà thuần ghét á, thì nó lại ít đau hơn. Là cái mà rằng là thương thì nhiều vô, xong rồi ghét. Nó mới đau đớn. Nó mới khổ sở. Cho nên khi người ta chói cột những cái nhân duyên với nhau, sống cuộc đời, chói cột những nhân duyên với nhau, mà người ta mới làm phiền nhau, và ai cũng làm